tiếp vấn đề chỉ danh hiệu vãng sinh. Đây là phương tiện để vãng sinh với một cái hoàn cảnh như con người của mình không chỉ có được một chút cái thiện căn, phúc đức thiện căn, có một chút thôi. Hôm qua mình nghe tất cả cái người nào mà chưa đạt đến cái A Bệ Bạt Chí, tức là bất thối chuyển Bồ Tát, thì coi như là người đó là chỉ có chút ít thiện căn nhân duyên thôi. Và bây giờ với cái chút ít thiện căn nhân duyên đó thì phương tiện vãng sinh như thế nào? Thiện căn nó không sinh được. Đức Phật nói không thể do chút ít nhân duyên thiện căn phúc đức mà được sinh nước kia. Nên vì vậy mình ở trong cái địa vị thiểu thiện căn. Nên vì vậy phải theo cái phương tiện pháp môn. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói A-di-đà Phật giữ lấy danh hiệu, thì nghe nói A-di-đà Phật tức là nghe nói về Phật A-di-đà, nghe nói về Phật A-di-đà thuyết pháp tại cực lạc thế giới, nghe nói như vậy. Và nghe nói về những công đức trang nghiêm của cõi cực lạc. Thì ở đây nữa cũng là một điều xác nhận nữa. Xưa nay các tổ tịnh độ thường nói là hân cực lạc, yếm sa bà, chán cái cõi sa bà này và hâm mộ, thích cái cõi cực lạc. Thì mình thấy là kinh A-di-đà, Đức Phật nói ra, chỉ nói lên cái công đức trang nghiêm của cõi cực lạc, chứ không có nói động gì đến cái khổ cõi sa bà hết. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cái phần cuối là Đức Phật diễn tả ngũ thống ngũ thiêu ấy, mới nói lên cái ác của cái cõi sa bà. Trong kinh A-di-đà này, đến cái phần này là mình coi như là cái phần này là cái phần mà có thể nói là hết kinh á. Hết cái nói kết thúc cái pháp môn thì chỉ nói lên tất cả những công đức trang nghiêm mà tán thán. Cho nên trước nghe thực sự là nếu mình mà thấm được cái trang nghiêm công đức của cực lạc thế giới qua những cái bắt buộc mình phải quán tưởng, phải tin Phật thấm được. Cho nên bữa trước đầu nữa mình mới nghe cái vấn đề mình đón nhận cực lạc thế giới một cách chân thật là nó qua, bắt buộc nó phải qua một cái sự tâm thức của mình nó chi nhận. Cho nên nó phải có một cái chi nhận đúng, một cái nhận đúng về cái cảnh. Thì nếu mà một cái cảnh ở trước mắt mình có một cái chi nhận đúng, ví dụ một cái người cùng cực ở một cái xuất xứ nghèo khổ đó, thì cái người đó được một cái dịp nào nó đi qua Na Uy này, thì người đó sẽ thấy cái sạch sẽ, cái tinh khiết, rồi cái giàu có, người đó thấy hay là trực tiếp với cái tâm thức của mình, thì lúc bây giờ cái biết của người đó về cái nước Na Uy đó mình kêu nó là hiện lượng, cái biết nó kêu là lượng. Nó mình có thể nói theo cái chữ nó đo lường được, nó đo lường được cái cảnh giới thế là an lạc của Na Uy một cách trực tiếp, đo lường một cách trực tiếp như vậy, đó là hiện lượng. Nhưng mà khi cái người đó nó ở nơi xứ nó rất nghèo khổ, nó có trực tiếp là gì, bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý thẳng với cảnh. Bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý ở nơi cái xứ của mình Nó không có cảnh Na Uy ở ngay đối diện trước nó không trực tiếp được. Đó. Thì người đó làm sao nó biết, làm sao nó đo lường được cái Na Uy đúng mức. Thì ra người đó muốn ở trong cái hoàn cảnh không có hiện lượng mà vẫn muốn thế là chứng xác được, biết đúng được như là hiện lượng, thì người đó phải tin vào một người. Thành ra trong đạo Phật nó có vậy đó. Một là người đó phải có cái tỷ lượng, tức là người đó phải có cái suy luận để biết ra. Cũng như mình không có trực tiếp thấy lửa, nhưng mà mình suy luận ra là có lửa, bởi vì mình thấy có khói. Thì khi mà suy luận ra để biết chắc một cái cảnh mà không có trực tiếp như hiện lượng, suy luận ra để biết thì kêu là tỷ lượng. Bây giờ không có tỷ lượng được nữa, thì giờ cái người đó nó sẽ có một người mà nó rất tin tưởng. Một cái người đó là, ví dụ là một người cha của mình, hay là một người ông của mình, ông ngoại, ông nội nuôi mình từ nhỏ và rất thương mình, mà rất giỏi, đi khắp mọi nơi, biết rất nhiều, dạy cho mình nhiều cái, biết rất nhiều, mình rất tin và rất thương mình. Thì lúc đó cái ông nội đó của mình đã từng qua Na Uy, ở Na Uy, cái ông nội đó hiện lượng chứng được Na Uy, chứng được cái cảnh giới của Na Uy. Thì bây giờ mình sẽ đón nhận cái cảnh giới đó không bằng hiện lượng và tỷ lượng, bằng cái lòng tin vào ông nội của mình. Ông nội mình nói thì mình biết, mình đón nhận. Thì lúc bây giờ nó qua một cái bậc mà mình tin tưởng hoàn toàn. Thì lúc bây giờ mình sẽ nhờ cái biết trực tiếp của người đó mình truyền đến mình. Cho nên Phật Thích Ca thấy biết rõ ràng tất cả mười phương tịnh độ chư Phật. Phật Thích Ca biết được bản nguyện của Phật A Di Đà rất rành mạch phân minh. Phật Thích Ca và Phật A Di Đà đã từng, Phật A Di Đà đã từng là Chuyển Luân Thánh Vương của Phật Thích Ca làm tể tướng và đã phát Bồ Đề Tâm cùng với nhau. Cho nên Phật Thích Ca biết rất rõ. Phật Thích Ca biết cái kết quả ngày nay của Phật A Di Đà và biết bản nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên giờ đây mình coi Phật Thích Ca như là bổn sư, mình tin tưởng vô cùng như cái người kia mà tin vào ông nội mình vậy đó. Thì lúc bây giờ đó là tất cả những điều gì mình biết mà về chân lý và về những cái cảnh giới mà nó bất khả tư nghị của chư Phật đó, mình không có thể biết bằng hiện lượng được. Bởi vì mình còn vô minh, giống như cái người mà ở cái xứ đó nó không có thể biết được cảnh giới Na Uy. Mà mình cũng có cách gì để mình suy luận nó được cũng bằng tỷ lượng hết á. Nếu mình muốn tỷ lượng, mình phải có một cái trí huệ. Các chư tổ có những cái trí huệ để suy luận nó được, tịnh độ phải có tỷ lượng. Mình chưa có đủ cái khả năng đó. Thế giờ đó mà mình vẫn biết được là nhờ qua Phật Bổn Sư nói. Thì lúc đó trong Phật Pháp kêu nó là Thánh Giáo. Phật Bổn Sư nói ra là Thánh Giáo. Thánh là Phật Bổn Sư, giáo là những gì Ngài dạy cho mình, Thánh Giáo nói. Thì như vậy đó là qua Thánh Giáo lượng mà mình biết được cảnh giới tịnh độ. Cho nên như vậy là mình hiểu là nó có những cái lượng, nó có những cái đo lường một cái cảnh có thật mà đôi khi nó không cần phải trực tiếp với cảnh đó như hiện lượng. Đó là tỷ lượng và Thánh Giáo lượng. Vì vậy mà tất cả những cái gì mình biết về chân lý, biết về những cái cảnh của chân lý là nó qua Thánh Giáo lượng. Cho nên đối với Thánh Giáo lượng là mình tin nhận, tín thọ. Nên ai không tin thì là không còn một cái lượng nào để mình có thể biết được cảnh giới cực lạc nữa. Mà tin là phải tin chắc vào Bổn Sư. Cho nên đây Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới tự biết là tất cả cái lòng tin của thánh, của hội chúng, chúng hội ở trong chúng hội nó, tất cả cái lòng tin nó đã chắc chắn đối với Ngài. đối với bổn sư, cái bổn sư nói thẳng ra, không cần hỏi. Nên mình biết như vậy, vì vậy mình thấy cái cũng như là cái thể của kinh này nó cũng là, mình cũng có thể nói nó là cái tín tâm, tín tâm vào bổn sư. Mà cái tín tâm vào bổn sư nó không có phải là cứ mù quáng nhắm mắt mà tin. Cái tín tâm nó được thiết lập nên bởi sự khai mở của bổn sư. Bổn sư khai mở cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đều giác ngộ thành A-la-hán. Và có tất cả những cái bậc Bồ Tát như ngài Văn Thù, ngài Di Lặc đều có mặt ở trong cái chúng hội. À, để vừa học hỏi mà vừa chứng chi những gì mà bổn sư nói. Cho nên biết là cho nên tất cả thiên nhân chúng gì, thiên long bát bộ gì mà chúng gì mà ở trong pháp hội này á, mới có được cái thánh giáo lượng. Mình biết ở trong kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng là Đức Phật phải dùng thần lực với bổn nguyện của Phật A Di Đà để cho ngài A Nan chúng và ngài Di Lặc nhìn thấy hiện chứng, hiện chứng là Cực Lạc thế giới. Cho nên vì vậy điều mình biết là qua những cái đó mà mình nhận chứng, thì khi mà mình chứng nhận như vậy thì mình thấy là Đức Phật nói ra cái cảnh cực lạc sung sướng vô cùng, thể của cực lạc thế giới là không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Nếu mà mình quán là thâu nhận những cái đó bằng thánh giáo lượng nữa, mình thế cho cái hiện lượng của mình, mình dùng cái quán sát để giữ những cái cảnh, dùng quán tưởng mà Đức Phật nói kinh này một cách rất là gọn về y báo chính báo đó, mình giữ lấy những cái ý nghĩa đó, những cảnh đó để mà mình xác lập cái thánh giáo lượng, tức là cái chứng chi của mình về thế giới đó. Rồi mình là mình đã có được những cái tư lương để mà thực hiện cái phương tiện pháp môn ở đây. Nên ở trong đó, đó tâm của mình á, bởi vì nó như là chứng thực mà, nó chứng thực qua thánh giáo lượng bằng lòng tin và bằng cái quán tưởng. Mình chứng thực cái thánh giáo lượng nó, thì nếu mình càng quán tưởng á, thì nó càng tăng trưởng, cái sự chứng thực nó càng mạnh. Thì cái tâm mà hâm mộ cực lạc của mình á, tâm mình á, nó sẽ kéo rút cái lực ưa thích, những cái năng lực mà xưa nay nó bị biến thành những cái ái của phiền não á, cái lực đó nó trở thành cái dục tâm sở ở trong năm cái biệt hành tâm sở biệt cảnh á, mình kéo hết cái năng lực đó đặt vào cảnh cực lạc thế giới, thì tự động á là cái tâm của mình nó xả ly cái sa bà thế giới này, không cần phải quán là sa bà khổ cái gì hết đó. Cho nên tại sao Phật không cần phải nói ra bà khổ đau thế nào hết. Nên mình lấy thí dụ mình có một cái vật nó quý, nhưng mà nó quý bình thường, mình có được là cũng là mình cảm thấy đối với mình là hiếm, nên mình giữ kỹ lắm. Nhưng mà khi mà mình được những cái vật nó quý thật, nó chân quý thật, mà nó nhiều nữa, nói đến mức vô lượng nữa, thì tự nhiên cái vật kia tự động mình xả, mình không cần phải nghĩ, không có nghĩ gì đến nó là còn dở hay còn gì nữa hết, tự động là mình xả. Cho nên mình hiểu cái pháp, mình hiểu cái Phật pháp như vậy thì mình biết cái cách tu tập. Ngày nào mà cái tâm của mình á mà nó còn nghi ngờ và nó chưa có tiến lên ở trong cái quán cảnh chứng thực, thì lúc đó là nó còn lừng chừng ghê lắm cái vãng sinh của mình á, và tất cả những cái hệ, những cái trói buộc, cái tâm phiền não trói buộc vào cái tam hữu này với cõi người này nó rất là mạnh, nó không có lay động. Cho nên mình muốn buông xả ra một cái để mình đi tới một nơi thì là nó phải xả cái chỗ mình trói vào, và muốn xả cái cách của nó là quán cái chỗ đó thực, Phật nói là thật, Phật là chân thật ngữ. mình có một cái đại phước đức là chẳng có một cái công đức gì để chứng thực cái cảnh giới cực lạc hết. Mình có một cái khả năng rất là thấp kém, không biết tư duy, không biết tỷ lượng như thế nào để mà đón nhận được khai mở nữa. Nhưng mà mình có một cái đại phước đức là mình có được lời nói của chư Phật, có được cái lượng đó là thánh giáo lượng. Cho nên mình phải đón nhận, mình thực hành cái đó. Phật nhắc mình là phải sinh, sinh về đó. Cho nên từ những cái chỗ đó thì mình tu tập cái đó, một cái lực đó nó cứ mạnh dần ra, nó được khuân tập mạnh dần ra thì mình sẽ thấy nó có một cái tự động nó buông xả cái cõi Sa Bà này. Mà mình phải nhớ đó, cái chói vào cái cõi Sa Bà này á, nó kinh khủng lắm. Mình phải học về phiền não mình mới thấy cái lực chói của mình á, nó không phải chỉ chói ở cõi con người mà nó chói ở cõi trời, mà cũng phải chỉ chói cõi trời, cõi sắc, cõi vô sắc. Đó. Trong tâm thức của mình á, khi mà nó càng thanh tịnh á, thì nó càng gặp những cái cảnh giới thanh tịnh. Những cái cảnh giới thanh tịnh nó đều chói buộc nó. Những cảnh giới thanh tịnh đó là của sắc mới vô sắc. Nội ở cõi trời ấy, thì nó còn cái sắc nó rất là thô. Nhưng mà đối với mình nó là kinh khủng lắm rồi. Là tâm mình nó cứ bị chói dính ở trong đó. Thành ra mình có những cái tiềm năng hệ phược trói buộc vào luân hồi. Mà những cái tiềm năng nó là nó nằm cả ở nơi cõi sắc, cõi vô sắc. Chứ không phải là khi mà mình chưa gặp cảnh đó là mình không có bị trói đâu. Chúng con phải hiểu cái đó. Mình có ở trong mình hết. Thành ra cái vô minh của mình á, nó nhiếp trùm ba cõi. Cái nghĩa đó là mình phải biết chứ nó vô minh của mình nó không có chỉ nằm ở cái chỗ cõi người. Cho nên đôi khi mình mà bị sinh vào súc sinh, mình cũng trói mình vào cảnh súc sinh. Cho nên cứu nó rất là khó. Cái vô minh nó như vậy á. Thì giờ mình cứ lấy một tí dụ đó. Một cái anh mà anh thích đá. Thì con biết không là, con biết không, khi mà anh còn nghèo, còn chơi chứ gì đó thì mấy cái đá mà bình thường, đá mã não hay gì gì, mà bình thường đá loại thấp đó, là anh khoái rồi. Anh đâu bao giờ anh tưởng tượng đến kim cương. Anh không bao giờ nghĩ đến kim cương hết á. Anh chơi chơi, anh ở chơi cho nó vui, amateur vậy chơi chơi. Vậy vậy đó. Tức anh không nghĩ đến kim cương, anh nghĩ, mà anh cũng bao giờ nghĩ đến là mình có thể có kim cương. Thì anh không nghĩ đến như vậy là anh không có cái sự trói buộc với kim cương hả? Một khi cái tâm vô minh của anh nó trói vào sắc á, thì cái sắc càng tinh vi là anh càng chết, anh càng bị trói dính. Cho nên khi mà anh đã gặp kim cương rồi, anh mới thấy là dính ghê lắm, trói ghê lắm. Cho nên kim cương nó ví như cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ mình không có biết sắc vô sắc gì hết. Rồi mình cứ bảo sao mà Phật Pháp cứ học nhiều thứ vậy. Mình cứ nghĩ vậy, mình không biết gì hết. Nhưng mà khi nào mình thử nếm một cái vị của thiền định á, là nó trói dính mình, nó trói kinh khủng lắm. Cho nên mình phải hiểu là cái gốc của mình á, là gốc nó biến khắp hết ba cõi. Cho nên mình mà không có rõ hết cái cảnh mà mình không gỡ được cái chói đó. Cho nên vì thế nếu ngày nào mà cái chói của mình nó còn ở trong cái cõi ấy, tam hữu này, ba cái cõi hữu là dục, sắc, vô sắc ấy, mà mình không gỡ được nó là mình đâu có đi đâu được. Làm sao mình đi về cực lạc được. Cho nên mình phải lấy cái cảnh của cực lạc, lấy cái cảnh đó mà qua cái là chắc chắn có, qua lời nói của Bổn Sư là Thánh Giáo Lượng á, tin nhận chắc chắn như vậy, dứt khoát như vậy. Con ấy cũng giống như là cái dụ người Hồi giáo nó tin vào cái thiên đường của nó. Nó tin một cách dứt khoát. Đó là một cái tâm sở kêu là thắng giải. Và nó có một cái tâm sở phải về đó kêu là dục tâm sở. Thành ra nó có thể hy sinh mạng bất cứ một cái gì người ta có thể làm. Thì bây giờ đó là cái của đạo Phật mình á, là mình tin Phật Thích Ca và mình tin vào những cái cảnh giới tịnh độ chư Phật, và mình phải tin mạnh đến cái mức độ như vậy thì tự động cái tâm mình nó sẽ buông xả cái thế giới này. Bởi vì cái pháp của đạo Phật nó khác. Pháp đạo Phật là nó là xả ly, nó là thiện, nó không có phải là phải làm một cái công trình gì đối với lại thượng đế thì mới được thưởng, không phải như vậy. Mà trái lại mà mình mà làm cho chúng sinh ấy, thì làm tự động mình tương ưng với Phật. Thế không phải là Phật cần cái gì mà mình phải làm cho Phật. Không phải là Phật cần một cái là mình phải tạo tượng Phật, rồi mình quỳ lạy, rồi mình tôn thờ, rồi mình phá những cái tượng khác, rồi mình chỉ tôn thờ, vậy nên là mình làm cho Phật. Phật đâu có cần mấy cái đó. Phật khác với tôn giáo khác, Phật không cần mấy cái đó. Mà mình làm cho chúng sinh đó, là Phật hoan hỷ vui với mình. Mình càng phát triển cái thiện căn, cái trí huệ, càng trí huệ là càng tương ứng với Phật. Cho nên mình mới hiểu được cái những cái nghĩa mình tạo tượng ở trong công đức, ở trong đạo Phật, nó là những cái nghĩa làm những cái tư lương. Khi mình còn ở cái địa vị mình chưa có phát triển được cái trí huệ, cho nên mình cần những cái tư lương đó để mình kết duyên với Phật cho nó chặt. Nên mình phải hiểu cái nghĩa, chứ nó không có giống tôn giáo khác. Thì đạo Phật phải công nhận khó, bởi vì nó không có giống như là người đời nghĩ, mà không có giống như các tôn giáo khác. Dù là cái hành động ngoài thấy nó giống, mà nó không phải vậy. Nên đó là chỗ mình nhận định như vậy. Vì thế đó mà mình biết rằng là mình dùng cái đó, thì ngày nào mà dùng vào cái thánh giáo lượng đó, rồi mình tu tập đó, ngày nào mà cái lực nó mạnh, thì nó mới gỡ được cái hệ phược. Thành ra mình phải nghe các kinh khác, ví dụ như là để cho tự nhiên là nó biết. Ở trong mình nó có cái biết đó, là rồi nó cái sự tu tập đó, những cái chủng tử đó nó sẽ gỡ. Ví dụ như là trong Vô Lượng Thọ nói đó, là những cái cảnh giới đẹp như vàng bạc cho đến âm nhạc của sáu cõi trời đó, mỗi cõi trời nó cứ tăng lên. Nhưng mà đối với âm nhạc vàng bạc thì ở cực lạc nó thua xa lắm. Thì khi mà mình nghe như vậy, mình tiếp tục mình quán như vậy đó, thì mình sẽ quán đúng như vậy mà quán thâm á, sâu á, thì tự nhiên cái năng lực gỡ những cái trói buộc của mình á, đối với các cõi trời, cõi dục này nó phát hiện, nó buông. Mà nó càng buông như vậy á, thì cái gốc của bên trong á, nó mới từ từ nó nới ra. Tại vì cái gốc của mình nó trói vào đấy, nó trói vào không cùng tận những cái cảnh sắc. Mình đã là cái người ham sắc thì cái sắc càng đẹp bao nhiêu nó càng trói mình bấy nhiêu đó. Cho nên vì vậy á, mà dù mình chưa gặp nó, nhưng mà cái gốc của mình á, cái trói á, nó có đó. Cho nên mình phải quán mình phải quán rõ ra sắc của cõi trời nó vi diệu ghê lắm, nhưng mà so thua xa tịnh độ. Mình quán như vậy á, thì cái gốc mà cái phần mà lực mà nó trói vào cõi sắc là cõi trời á, nó sẽ bị nới ra. Rồi mình phải đến cái chỗ là cái tịnh diệu, cái cảm, những cái cảm thọ an lạc tịnh diệu của sắc vô sắc á, mình cũng không nhận. Tại sao mình muốn thoát? Bởi vì nếu mà mình không cởi nó ra, mình không về cực lạc được. Mà nó là những cái tịnh diệu vô cùng ở trong tâm thức. Rồi cảnh giới cực lạc là cảnh giới có màu sắc, có hình ảnh. Giống như cõi trời ở dưới thấp, cõi trời cõi dục. Tại sao mình phải về đó? Bởi vì cõi sắc vô sắc ở trong ba cõi hữu này không có Phật Pháp, không có Phật nói Pháp. Có Phật Pháp là có do từ những bậc thánh mà sinh vào đó, chứ không có Phật ở đó nói Pháp. Cho nên mình quán là cho nên mình không có về đó. Mà tại vì khi mình niệm Phật đó, mình quán niệm Phật, nó có thể tâm mình nó nhập định, không có theo cái định đó, mà phải trở lại với cảnh giới của cực lạc của Phật A Di Đà để được nghe Pháp. Thì khi mình tu như vậy nó mới là cái chứng, cái tịnh độ chân chính. Cho nên nó mới gỡ được những cái trói buộc của tâm mình. Mà gốc của nó là phiền não á. Thì như vậy đó mình mới hiểu là bây giờ làm những cái đó nó rất khó. Đức Phật nói cho mình cái phương tiện này. Nhưng mà mình phải nghe và mình phải có tập những cái đó. Nếu không Đức Phật chỉ nói thẳng vô, có Phật A Di Đà rồi mọi người niệm Phật đi rồi về đó, Tại sao Đức Phật phải nói y báo, chính báo, Đức Phật phải ca ngợi, tán thán. Rồi một lát sau mình lại còn thấy là sáu phương Phật tán thán nữa, ca ngợi nữa. Cho nên là nó phải có nhiều cái nữa mà mình phải làm trước khi mà mình chấp chỉ danh hiệu. Cho nên nghe nói về Phật A-di-đà là nghe nói cả về cõi Phật, giữ lấy danh hiệu và từ 1 cho đến 7 ngày. Nếu mà đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn, thì trước mình đã nghe đại khái là mình muốn nhất tâm bất loạn nên là mình phải quán như vậy. Cái nhất tâm bất loạn là nó phải tương ưng với tịnh độ cực lạc, chứ nó không có nghĩa là bất cứ một cái nhất tâm bất loạn nào của cõi người này. Nên nếu mà mình có dịp nghe về thiền định thì mình cũng biết là Đức Đạo Phật sẽ chia ra nhiều thiền định. Mình có thể nói ở đó, nó có những cái thiền định nó kêu là tịnh chẳng hạn, nó có những cái là vị, nhất là 8 cái tầng cõi sắc và cõi vô sắc ấy. Và nó kêu là vô lậu, nó chia 3 loại như vậy. Nhất tâm bất loạn là nó là một trạng thái chưa chắc đã nhập được thiền định gì hết, nhưng mà nó là một trạng thái, nó là một cái tính chất là thể của tất cả các thiền định. Nó cũng được gọi là tâm nhất cảnh tính chẳng hạn vậy đó. Tức là tâm của mình nó chỉ có một cảnh mà thôi. Cái này là nhất tâm, không loạn. Không loạn là nếu mà nói thì Đạo Phật định nghĩa là giữ cái tâm của mình ấy, nó theo một cảnh mà nó trước sau nó đều với nhau, nó không thăng lên, nó không trầm xuống. Thăng lên là trạo cử, trầm xuống là hôn trầm. Nó đều như vậy, trước sau đều nhau, kêu là đẳng. Giữ như vậy kêu là trì, nên gọi là đẳng trì. Mà khi mình đạt đến một cái trạng thái của thiền định thì nó gọi là đẳng trí. Thì như vậy á, mình biết là nó sẽ có, khi mà đạt đến cái trạng thái vi diệu của nhất tâm á, thì cái người đó có thể ái cái vị đó, cho nên nó kêu là vị đẳng trí. Khi ái như vậy nó là nó ô nhiễm. Cho nên cái trước tiên hết là vào cái trạng thái định tâm vậy, nó rất là vi diệu. Cho nên nó kêu là tịnh, nó phải lìa khỏi tất cả những cái động của tham sân si này nọ. Cho nên nó rất là tịnh. Nhưng mà một khi vừa ái nó một cái thì nó thành vị đẳng trí. Bắt đầu nó thành định thế gian. Và nó mất đi rất nhiều cái công năng của cái định chân chính. Cho nên cái định chân chính nó là vô lậu đẳng trí. Cho nên nó phải không có bị cái ái đó, đó thì nó mới thành vô lậu. Cho nên cái tâm thức tu tập nó rất là tinh vi. Người nào mà chưa có cái pháp của Phật đó, để nó gỡ cái hệ phược á, nó gỡ cái tâm trói buộc của mình ấy, thì là người đó chắc chắn là ái cái vị đó. Cho nên giờ đây ấy, mình cũng biết rằng là Đức Phật không có nói là mình địa chỉ danh hiệu để nhập định hết, giữ cái danh hiệu đó nó vào cái trạng thái nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn đối với một cảnh là danh hiệu, thì đối với lại cái pháp Phật ấy, mình nó có nghĩa là tam muội, mình có thể nhập vào tam muội hay là tam ma đề. Thì tuy rằng là mình ở cõi dục, thì trong Phật pháp nói là tâm cõi dục nó không có định, cho nên á mà tất cả những cái tâm vô lậu nó xuất phát ra ở nơi định tâm. Cho nên khi mà tâm vô lậu nó kêu là đạo, cho nên khi mà mình mà khai đạo, nhập đạo đó, thì mình có một cái tương ưng với lại đạo, nó kêu là đạo cộng giới, một cái thanh tịnh kêu là giới, xa lìa tất cả những cái điều ác, nên gọi là đạo cộng giới. Và sở dĩ là cái đạo nó có tính chất đó, bởi vì cái đạo nó tương ưng với định. Cho nên nếu mà cái tâm của mình mà nó chưa đạt được cái mức độ của định á, thì thực sự mình không có phát vô lậu tâm được. Nên tất cả những cái sự khai mở giác ngộ của các tổ thiền á, của các bậc cao tăng á, nó đều vào trạng thái của định hết, thì nó mới phát ra được những cái giác ngộ, tỉnh ngộ đó. Cho nên ở cõi dục á, mình vẫn có thể có những cái định tâm, nhưng mà hoàn toàn á, nó không có được xứng đáng kêu là thiền định đúng nghĩa. Như là những cái thiền định à, mình thấy như là một con cọp mà nó đi rừng mồi, một con sư tử, nó rất định tâm, nó chú tâm ghê lắm. Đó, biết rồi đó. Cái, tất cả những cái đó nó được kêu là huệ tâm sở. À, định tâm sở thì nó định tâm sở ở trong năm cái biệt cảnh tâm sở, gọi là huệ à, định tâm sở. Nó thông luôn, nó chung luôn cho cả cái tu tập thiền định để lên cao, và nó chung luôn cho cả cái cõi dục. Cho nên cái định tâm sở nó thông luôn cả ba tính thiện, ác và vô ký. Còn khi mà mình vào cái định mà bắt đầu sơ thiền trở lên, nó ly dục, nó thiện, nó không phải vô ký, nó không phải ác. Còn khi cái định của mình ở đây á, là định tâm để mà ăn trộm, định tâm để mà giết người, định tâm suy xét này nó để tìm lợi, phải biết vậy đấy. Đi đánh tennis tập trung hết nó, định tâm như vậy để có tiền, được danh, tất cả những cái đó, hiểu không? Nó tùy theo. Trong lúc định tâm mà chỉ là nghề nghiệp thì nó là vô ký, định tâm mà để hại người thì nó là ác. Còn mà định tâm để làm thiện và để tu tập cho lên cao á, thì nó là thiện. Và khi mà tu tập mà muốn đạt được cái nhập vào cái định á, thì nó phải thoát ly ra cả cái trói buộc cõi dục. Cho nên mình mới biết là cái nhất tâm bất loạn đây nó nằm đâu. Nhất tâm bất loạn đây thì chắc chắn là một cái tam muội thiện mà vẫn còn ở cõi dục, chưa có phải là nhập sơ thiền, nhị thiền gì hết. Cho nên không có nói là nhập định mà nhất tâm không loạn. Đấy, mình biết là ở trạng thái như vậy, với cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà mình trì giữ cái tâm mình đến mức độ như vậy, thì người này vào lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng chư thánh chứng hiện trước người ấy. Cho nên cái danh hiệu của Phật A Di Đà nó có một cái công năng rất là do bản nguyện của ngài là nó chứng chi, nhưng mà chứng chi cho những người nào có cái nhân duyên vãng sinh, mà vãng sinh là vào trong cái cảnh giới y báo đó. Thì lúc bây giờ cái chứng chi của Phật bao giờ cũng kèm theo thánh chúng. Thì cái chỗ mà ngài cùng với chư thánh chúng hiện trước người ấy, thì mình có thể biết rằng là thực sự ra nó là một cái bản nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên là tất cả những cái thánh chúng ở nơi đó nó đều là đệ tử của ngài, đều là theo cái hướng của ngài. Cho nên nó đồng một cái nguyện ứng hiện chứng chi cho những người sẽ vãng sinh. Cho nên Phật cùng với thánh chúng đó là điều thứ nhất. Mình nghĩa là nó cùng nguyện nhau. Điều thứ hai là Phật bao giờ cũng như vua, mà xuất hiện đến đâu thì tự nhiên là cũng phải có quần thần hộ vệ đầy đủ hết á. Cho nên lập tức là thánh chúng theo. Nhưng mà mình phải biết đây nó không phải là báo thân của ngài tới, mình phải hiểu như vậy. Đây là một cái ứng theo cái nghiệp nhất tâm bất loạn niệm Phật của mình, nó tương ứng với nhau từ bản nguyện của ngài. Cho nên thực sự ra là nó giống như là trong ba hạng vãng sinh ở trong Vô Lượng Thọ kinh có nói, cái hạng thứ ba thì thấy Phật như ở trong giấc mơ. Thành ra đây là trường hợp nói như vậy đó. Còn hạng đầu tiên nó là có thể nói là báo thân Phật xuất hiện, nhưng mà mình cũng phải biết phân tích nữa. Hạng thứ hai là hóa thân, Hạng thứ ba như là mình, do cái nghiệp của mình á, cái nghiệp thiện của mình nó hiện cảnh ra, nó tương ưng cái nguyện lực của Phật, nó hiện cảnh ra, Phật gia trì cho nó hiện cảnh như vậy. Nên đó là mình hiểu cái nghĩa nó như thế. Cho nên ở trong Vô Lượng Thọ mới nói là thấy như ở trong giấc mơ. Có nghĩa là giấc mơ là tâm tâm mình nó hiện ra một cái cảnh thiện, và nhờ cái nghiệp thiện của mình. Thì cho nên mới có câu sau đó, chứ nếu mà đúng là báo thân của Phật mà tới, hay là hóa thân đi nữa thì nó chắc chắn ghê lắm. Nó không nói được. Đây là người này lâm chung, tức là vào lúc lâm chung nó tâm mới không điên đảo. Nhờ cái thiện nghiệp hiện ra thiện cảnh. Cho nên cái thiện cảnh đó, nó giữ lấy cái thiện nghiệp đó, giữ chắc lấy thiện nghiệp, nó hiện tiền. Đấy là cái nhân với cái quả nó nương vào nhau, giữ chắc. Tức là cái nhân mình là niệm danh hiệu Phật nhất tâm bất loạn, nó hiện ra cái cảnh Phật hiện ra, thánh chúng hiện ra, hay cái đó nó nương vào nhau, nó giữ chắc lại, làm cho toàn thể cái tâm của mình đó, nó an trụ vào đó, để cái tâm vào lúc lâm chung. Lúc lâm chung là cái lúc mà tất cả cái nghiệp báo của đời này của mình đó, nó tan rã ra, nó muốn rã hết, nó phải không có giữ cái gì nữa. Lúc vậy đó, thành ra cái lúc và lúc lâm chung là nó rã hết ra. Những cái mà gốc trói buộc của mình á, lúc đó nó lắng xuống để nó đưa cái quả báo hiện tiền, cái hiện đại hiện đó, hiện đang có, nó vào trong cái chỗ tan rã hết. Rồi thì mấy cái nhân của mình á, nó mới bắt đầu nó có chỗ nó khởi lên. Cho nên nó phải đưa cái quả báo hiện tại vào cái chỗ tan hết đi. Cho nên đó là cái cơ hội á, mà nó vào trong một cái trạng thái của tâm thức không còn một cái trói buộc nào hết. Thì lập tức cái cảnh Phật A Di Đà nó hiện ra trước khi những cái chủng tử nghiệp của mình á, nó hiện khởi lên thành thân trung ấm. Tức là nó vào điên đảo. Cho nên phải giữ nó lại. Cho nên cái người này vào lúc lâm chung, tức là chưa có vào tử hữu, sắp sửa A-di-đà Phật chưa đánh chúng, hiện ra chặn ngay cái cửa tử. Chặn ngay cửa tử khiến cho tất cả những chủng tử tạp nhiễm của ba cõi là điên đảo, nó không có phát sinh được. Cho nên người này lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sinh cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Thành ra là đi thẳng vào cõi Phật A-di-đà, không có qua cái trung hữu. Trong khi cái tử thư của Tây Tạng là diễn tả, tại vì cái mục tiêu của tử thư Tây Tạng là khai ngộ cho cái người mất đó ngay trong cái tử hữu, là ngay trong cái mất. Vì cái mất là cái lúc chết là cái cơ hội nó trở về cái bản thể thanh tịnh của tâm thức. Cái đó nó không bao giờ chết, cái thể tính của tâm thức nó không sinh không diệt. Cho nên khi mà cái mặt sinh diệt ở trên mặt tướng á, nó tan đi á, thì cái thể tính nó trở về với cái thể tính đó, nó hiện ra. Thì nếu mà người đó có tu tập thì cái người nhắc nhở làm cho cái tâm thức mà chết đó chứng được cái chân tính của nó. Cho nên là cái tử thư Tây Tạng cốt yếu á, là để cứu độ, mà là khai ngộ cho cái người mất. Cuối cùng sau 7 tuần lễ mà nếu mà không khai ngộ được ngay cái lúc đầu đó thì trung hữu nó khởi lên, tức là những cái chủng tử điên đảo của ba cõi nó khởi lên. Nó khởi lên rồi nó mới đi tìm cách nó đi vãng sinh, nên là nó đi tái sinh. Thì lúc bây giờ cái người mà người ta hướng dẫn đó, người ta mới cố gắng kéo nó trở lại. Cho nên nó mới trải qua 7 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ đó, là nó còn chưa có xa cái chỗ bản giác, cho nên kéo lại, nói những cái cách để kéo lại. Nó không lựa lại được, nó sẽ qua tuần lễ thứ hai, thì nó cũng cố gắng kéo nó trở lại, kéo cho đến tuần lễ thứ bảy là hết sức kéo rồi, mà coi như cái người đó không có hy vọng giác ngộ nữa, thì người đó phải đi tái sinh. Đến cái lúc đó thì tử thư của Tây Tạng mới nói rằng là hãy sinh về cực lạc thế giới. mới hướng dẫn sinh về cực lạc thế giới. Còn nghe kinh A Di Đà ở đây á, là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn á, thì ngay lúc lâm chung á, cái quả báo mà thiện nghiệp của mình á, mà có nương tựa Phật, danh hiệu Phật á, sẽ có một cái công năng á, chặn lấy cái cửa tử của mình. Tức là hiện ra trước, thì là lúc đó nó cái nghiệp thức của đời này nó tan đi, và lập tức cái nghiệp nhân đó mà niệm Phật đó, nó xuất hiện. Cho nên khi nó tan đi đó, là vào sự chết, thì mình không có vào sự chết mà mình nương vào cái nghiệp thức nó hiện ra ngay lúc lâm chung đó, vãng sinh. Vào sự chết thì phải như Tử Thư Tây Tạng, chờ trung hữu nó khởi lên. Mà trung hữu nó khởi lên thì nó khởi từ những nghiệp của ba cõi, dù là thiện ác nó vậy á. Mình hiểu là cái đoạn nói đây là như vậy. Thì Đức Phật mới nói tiếp là Xá Lợi Phất, ta thấy lợi ấy nên nói lời này. Mình thấy cái lợi á, ở đây á, là cái lợi á, là mình được vãng sinh. Và cái pháp môn nó là cái pháp môn, cảnh của cái pháp môn nó là danh hiệu Phật A Di Đà. Cái hành tướng tu tập nó phải là nhất tâm bất loạn, tức là cái tâm tu tập của mình á, cái cảnh á. Và mình có một cái lợi là vào lúc lâm chung, lúc đó mà sử dụng được, như là Tử Thư Tây Tạng nó nói là cái lúc chết là cái lúc có lợi, là đấy mình nghe nó gỡ hết đi đó. Thì vào cái lúc như vậy thì mình biết rằng là nếu mà cái nhất tâm bất loạn của mình nó đạt được thì mình sẽ có một cái lợi ghê lắm. Cái lúc lâm chung sẽ trợ giúp cho cái nghiệp thiện của mình, nghiệp công đức của mình nó phát hiện ra ngay một cái hướng đi để nó đến cái kết quả của nó. Tức là kêu là dẫn nghiệp, cái nghiệp đó nó sẽ dẫn đến cực lạc thế giới, gọi là dẫn nghiệp. Cái nghiệp dẫn mình nó xuất hiện ngay vào lúc lâm chung, không có đợi vào trung hữu. Vào trung hữu sẽ có rất nhiều những cái chủng tử điên đảo khác, nó tranh giành, nó kéo cái a lại ra thức của mình ấy, vào cái quả báo của nó. Thế nên vì vậy là cái chỗ đó là cái chỗ lợi. Thì biết là ngay lúc đó mà nó tan rã ra hết, thì là nó phối hợp giữa một cái mình không còn cái chói buộc nào vào cái lúc tử hữu, mà cái nghiệp duy nhất đã xuất hiện trước đó nữa là cái nghiệp thấy Phật. Cái nghiệp thấy Phật thì là chắc chắn vãng sinh. Cho nên mình là liền được vãng sinh, tức đắc vãng sinh. Thì Đức Phật thấy có một cái lợi, thành ra mình không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng mà nhờ cái nhất tâm bất loạn với danh hiệu Phật, nhờ vào cái lúc lâm chung Phật và thanh chúng hiện ra trước, nhờ vào những cái đó lợi như vậy, cho nên ta mới nói lên cái lời này. Đến đây là mình thấy rõ là cái mục tiêu kinh A Di Đà Phật nói ra là để làm gì. Phật nói tiếp, nếu có chúng sinh nào nghe lời nói này thì hãy nên phát nguyện sinh cõi nước kia. Đức Phật nói bây giờ tôi đã nói với mấy ông là ông phải sinh về đó để cùng với chư thượng thiện nhân cầu hội nhất sự. Bây giờ tôi nói là cái phương tiện pháp môn có lợi vô cùng để cho các ông đạt được cái chỗ vãng sinh. Cho nên nghe rồi thì dĩ nhiên là hãy nguyện phát sinh, nguyện phát nguyện sinh cõi nước kia. Thì phát nguyện tức là khởi đầu lên cái pháp môn tu tập vãng sinh là phải có nguyện. Mà mình nguyện của mình có mạnh hay không cũng ăn thua nơi cái quán tưởng của mình dựa vào thánh giáo lượng á, là huân tập nó tăng trưởng, nó vừa tăng cái tín tâm, nó vừa tăng cái thực chứng à. Rồi tâm của mình nó mới có thể xả ly cái cõi Sa Bà này à. Rồi là lúc bây giờ nó mới đạt được cái nhất tâm bất loạn. Như vậy thì có người nói nhất tâm bất loạn ở đây là lúc nào, tức là chỉ có lúc mình tu tập thôi à. Mà nếu hôm qua mình nói, nếu cái hạn của mình không có phải cần phải lâu dài, chỉ cần đạt được cái nhất tâm bất loạn Cho nên 7 ngày cũng được thì 7 tuần thì 7 năm nó cứ như vậy. Và bây giờ bất cứ mình đạt được cái nhất tâm bất loạn đó, cái danh hiệu đó mà mình đã đạt được, thì khi mình đạt được cho đến lúc lâm chung nó có cách nhau bao nhiêu á, trong kinh này nói là như vậy là không cần thiết. Mình chỉ cần đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn, bảo đảm là lúc lâm chung là Phật hiện tiền. Nhưng mà có một điều, đã nhất tâm bất loạn mà muốn bảo đảm á, dứt khoát là cho đến lúc lâm chung á, tuyệt đối đừng có tạo nghiệp. Và mình phải nghe nghiệp mà Đức Phật thường nhắc, ngũ nghịch và hủy báng chính pháp đại thừa. Mình sẽ nghe cái chỗ hủy báng cái chính pháp đại thừa nó rất quan trọng, qua các kinh Quán Vô Lượng Thọ với Vô Lượng Thọ nó. Nên tuyệt đối nó như vậy, không có vãng sinh. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu là khi mà mình đạt được cái nhất tâm bất loạn đó, là thiện căn của mình nó vững ghê lắm. Cho nên nó có thể có một cái bảo đảm là cho đến khi mình lâm chung đó, là nó không có những cái chuyện xảy ra. Cho nên thấy một người nào mà niệm Phật mà ngồi yên tĩnh, không động hết, đừng có nghĩ là nhất tâm bất loạn. Cứ nhìn hành động của người đó, niệm Phật mà cái là xong mà nó tùm lum tà la, nó tà kiến, rồi nó tà ngụy, rồi nó tạo nghiệp, là mình biết ngay là nó không phải là cái nhất tâm bất loạn đó. Nên Đức Phật nhắc mình lần thứ hai là hãy nguyện sinh cõi nước kia. Sau đó Đức Phật bắt đầu coi như là xong cái pháp môn tu tập như thế nào. Cho nên giờ đây là Đức Phật nói thêm phần là không phải chỉ có một mình Phật tán thán. Như ta giờ đây tán thán A-di-đà Phật lợi ích công đức bất khả tư nghị. Tức là những cái công đức mà lợi ích cho chúng sinh của Phật A-di-đà nó bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị ở chỗ nào? Ở chỗ chúng sinh ấy, chỉ có thiểu thiện căn phước đức thôi mà được vãng sinh. Nên cái chỗ bất khả tư nghị chỗ đó, nên cái người tu tập ấy, lại phải quán cái chỗ bất khả tư nghị đó để nó nâng cao tất cả những cái công đức tín, là nó làm cho phát huy năng lực tín và hân hoan. Đó, mình biết là cái này bất khả tư nghị, không có thể nào mà dễ có. Nơi Phật A Di Đà có lợi ích như vậy thì mình phải quán tất cả những cái ý nghĩa đó thì nó mới tăng trưởng, nâng cao tất cả những cái phát nguyện của mình cũng như cái hướng đến cái vãng sinh. Thì Đức Phật nói, mới nói thêm nữa để cho nó cứ vậy á, mà nó tăng trưởng cái tâm thức của mình. Một khi mà mình đã đón nhận cái thánh giáo lượng, mà đón nhận pháp môn tu trì đó, thì Đức Phật mới nói phương Đông cũng có, từ A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật Đại, Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật kể ra những vị Phật đại biểu mà thực ra là hằng hà sa số chư Phật như vậy. Mỗi ngày ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng, trùm khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật như sau. Thì khi mà chư Phật á, mà mình biết là cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là bất khả tư nghị nữa, là hiện ra tướng lưỡi của Phật dài rộng. Thì cái tướng lưỡi là một trong 32 tướng tốt. Thì thông thường mà nói theo người đời ấy, thì Phật á, mà đưa cái lưỡi ra, cái lưỡi nó lên đến đây dài rộng à, biết như vậy thì đó là Phật hóa thân. Mà do nhân nào mà được tướng lưỡi đó, thì trong bao nhiêu kiếp, và đặc biệt là trong 100 kiếp tu 32 tướng tốt đó, không có một kiếp nào mà nói một cái lời gì không đúng sự thật hết, hay ngoài sự thật hết. Thế là thật ngữ, thật ngữ. Cho nên cái nghiệp chân thật ngữ nó hiện ra cái quả báo tướng lưỡi như vậy, là một trong những đại nhân tướng, là tướng của bậc đại nhân, một con người vĩ đại. Bây giờ nó hiện ra tướng lưỡi đó là chứng minh rằng là những gì mà ta nói là đúng y như thật. Cho nên chư Phật mười phương, chư Phật mới hiện ra cái tướng lưỡi dài rộng, trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Là mỗi một cái tâm lượng của một vị Phật đó, nó bao chúng sinh 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên thực sự mình mà nghe cái ý nghĩa Phật của Đại Thừa đó, mình mà đón nhận những ý nghĩa đó chân thật đó, thì lắm lúc mình thấy mình sợ, mình khó tin đó. Còn xưa nay dù mình theo Đại Thừa nhưng mà bao giờ mình cũng nghĩ Phật là như là Phật Thích Ca của hóa thân thôi. Như là một con người rất là đạo đức, rất là trí huệ, là một con người siêu việt. Nhưng mà mình không có biết rằng là cái Phật thực sự báo thân đó, của Đại Thừa nó như thế nào. Cho nên nếu mà mình nghe lắm lúc đó, mình mà nghe được, mà mình mà quán được, mà tu được đó, thì là bắt đầu mình mới có cái chủng tính của Đại Thừa. Không phải là mình nghe Pháp Đại Thừa mà thực sự là nó dễ nghe để mình huân tập một cái chủng tính. Cho nên mình phải nghe những cái bất khả tư nghị ở trong Đại Thừa, cái vô lượng vô biên đó, trong Đại Thừa. Nghe mà tâm nó không khiếp sợ, nếu bây giờ đó mình mới có thể huân tập được. Cho nên tướng lưỡi dài rộng khắp hết đối với chúng sinh, nói lời thành thật như sau, trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nó có nghĩa là Ngài nói rằng là để chứng minh là cái lời càng không thể nào là sai trái, không có thể nào là sai trái được. Và đồng thời cũng nghĩa là nói hết cho 3.000 tam thiên đại thiên thế giới. Các người chúng sinh hãy tin vào kinh, ca ngợi công đức bất khả tư nghị, tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Thành ra kinh này có hai cái phần, tên của kinh này nó hai phần. Phần đầu là phần Phật Thích Ca ca ngợi công đức bất khả tư nghị. Phần thứ hai là tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Tức là bây giờ mình bắt đầu đến cái phần thứ hai đó. Chư Phật xuất hiện ra, nói lên cái lời vậy. Trước tiên là chư Phật xác nhận lại cái công đức bất khả tư nghị đáng được ca ngợi của Phật A-di-đà. Cái thứ hai là chư Phật xác nhận chư Phật sẽ hộ niệm. Hộ niệm có thể nói là cho kinh này. Cho nên đây là những cái chư Phật là những thánh giáo lượng thêm vào nữa để cho mình xác tín, xác tín cái cảnh giới cực lạc. Thì như vậy qua phương Nam mình lược qua, cho đến phương Tây, cho đến phương Bắc, rồi phương trên, phương dưới, chư Phật đều hiện ra, hằng hà sư Phật đều hiện tướng lưỡi trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới và nói lời như vậy. Cho nên mỗi khi mà Đức Phật hiện những cái tướng như vậy là nó đều là theo công năng của báo thân Phật, và hiện ra cái công đức chân thật tương ưng với lại cái pháp tính thân, nó bất khả tư nghị, nó không có giới hạn. Cho nên một tướng nào của Phật ứng theo cái chân lý của pháp thân nó đều có thể gọi là mình không thể nào mình tưởng tượng được. Tướng lưỡi như vậy có thể trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Thế vì thế mình nghe những cái phần mà thể tính, gọi là Phật tính, thể tính của pháp thân, nên Ngài Pháp Tạng giải thích con sư tử vàng về cảnh giới của Hoa Nghiêm là ở mắt cũng là vàng, thân cũng là vàng, lông cũng là vàng, mũi cũng là vàng, cho nên ở trong mắt, ở trong cái tính vàng của mắt nó có hết tất cả những cái tướng của sư tử. Ở trong cái móng chân, cái tính vàng của cái móng chân nó có hết tất cả cái tướng của sư tử, từ tướng mắt, tướng lông, tướng gì, nó nhiếp nhau. Cho nên khi mà ở trong cái thể tính đó, Đức Phật hiện ra một tướng của Đức Phật là nó cũng trùm hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới, và muốn nó biến khắp đến đâu cũng được hết, mười phương chư Phật cũng được. vì nó theo cái tính thể nữa, tướng tức tính nữa, đến lúc đó là cái tính đó nó muốn hiện cái tướng nó bao la đến đâu cũng được hết. Nên những cái chân lý này mình tin được thì mình mới có thể lập chủng tính của Đại Thừa. Đó, Đức Phật mới bắt đầu hỏi theo ý ông nghĩ sao, tại sao trên kinh lại là tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm. Tức là Đức Phật cứ hỏi rồi đáp, hỏi rồi đáp, hỏi ý của Ngài Văn Thù nhưng mà Đức Phật đáp. À, ý của Ngài Xá Lợi Phật. Có nghĩa tôi hỏi là để cho ông tác ý, ông lắng nghe câu trả lời, chứ chắc ông trả lời không nổi. Tôi hỏi rồi đáp. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này rồi thọ trì, bây giờ mình nghe kinh A-di-đà mình thọ trì và nghe danh của các chư Phật, sáu phương Phật rồi đấy. Trong kinh, bản kinh dịch của Ngài Huyền Trang là dịch cả mười phương. Ngài, bản kinh này Ngài Cung Ma La Thập dịch là có sáu phương. Nghe kinh này rồi thọ trì, rồi nghe danh các chư Phật, các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm, đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy là cái ý nghĩa chư Phật đều cùng hộ niệm, đây là cái nghĩa cái phần 2 của cái tên kinh Đức Phật đưa ra giải thích, vì chưa nói đến phần 1 nữa là ca ngợi công đức bất khả tư nghì, là nói ngay bắt đầu vào rồi, y báo chính báo trang nghiêm đó. Cho nên giải thích cái phần 2 của tên kinh. Thì các thiện nam tử nào mà thọ trì nghe danh chư Phật thì đều được chư Phật đồng cùng hộ niệm. Hộ là bảo hộ, bảo vệ mình, niệm là luôn luôn tưởng nhớ tới mình, không bao giờ quên, không bao giờ xả. Thì được hộ niệm như vậy là một phần công đức của mình. Cái hai là đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ chư Phật hộ niệm mình, hộ là giữ, cũng là bảo giữ mình. Tất cả những cái phiền não của mình, của thuộc ba cõi mà nó trói buộc mình vào luân hồi á, một đằng nó kéo, này chư Phật hộ giữ mình lại. Đó, một đằng là những cái kia nó kéo, mình phải đi tái sinh. Đó, mình phải tái sinh, mình phải ra đời, mình phải hưởng cái này, mình phải tạo cái kia. Đó, phải này nọ, mình phải đủ thứ ấy, đó, đủ vậy. À, mình phải thắng lợi, mình phải này nó, mình là nó cứ như vậy, nó cứ theo nghiệp như vậy, nó kéo kéo, nó không có để cho mình đứng được. Thì bây giờ đó, khi mà mình trì tụng A Di Đà kinh tu tập đó, thì cái lực của chư Phật đó, giữ mình lại, không có để cho nó kéo như vậy. Thì khi giữ như vậy đó, thì các ngài giữ là giữ vào cái chứng đạo, giữ vào cái chân lý. Cho nên giữ chắc như vậy, tức là nó không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề nữa. Được Phật hộ niệm một cái ấy, là mình chỉ có đi theo cái hướng của Phật, tức là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Là vô thượng, chứng đẳng chứng giác. À, cho nên Xá Lợi Phất, Đức Phật nói liền, các ông đều phải tin nhận lời ta cùng những gì chư Phật kia nói. Đức Phật nói hãy nhận lấy cái thánh giáo lượng này, nhận lấy cái, đón nhận lấy cái lượng này là cái sự thực, hiện lượng là chứng chi sự thực. Bây giờ mình không có hiện lượng, không có tỷ lượng mà mình vẫn chứng chi sự thực bằng những cái thánh giáo lượng. Cho nên hãy tin nhận lời ta cùng những gì chư Phật kia nói. Chư Phật kia là hiện tướng lưỡi dài rộng rồi nói lời, hãy tin vào kinh ấy, tin vào kinh này, lập nên cái lòng tin đón nhận cái thánh giáo lượng như vậy. Rồi mình tạm đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.